sinh địa tạng Bồ Tát bốn nguyện Như Lai tăng thang phẩm thứ sáu. Lúc đó pháp thần của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hằng hà xa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và trời đồng quý thần vân vân, lòng nghe hôm nay ta khen ngợi rao bày những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới. Hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ thời hàng Bồ Tát đại sĩ, các ông cùng với trời đồng quỷ thần vân vân, nên dùng nhiều phương trước để gìn giữ kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh điều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Nói lại ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quang, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: này con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức quay thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế. Trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong đời mạt pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời đồng bát bộ và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Quang Bồ Tát cùng trong tư chúng rằng: lòng nghe ta sẽ vì các ông nói lược về những sự phước đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quang bạch Phật rằng: vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin nam muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quang Bồ Tát: trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là liễn mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quang, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào, hoặc là quả vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, Một lần đảnh lễ người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau lợi 100 lần. Không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Tuy dầu ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn. Như có người nữ nào nhàm chán thân gái hết lòng cung dường tưởng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, và những tương tất bằng đất đá keo sơn đồng sắc vân vân. Ngày ngày thường đem hoa hương đồ ăn đồ uống y phục gấm lụa tràng phan tiền bạc vật báo vân vân cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mang một thân gái hiện tại thời đến 100.000 muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ. Huống nữa là thọ thân gái trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh. Nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong 100.000 muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chi tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chừng trong khoảng 1 bữa ăn. Người nữ đó trong 1.000.000 kiếp thọ sanh được thân hình tương mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái thời 100.000 muôn ức đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi, dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng giả tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đắng phước như thế. Lại nữa này Phổ Quang, như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà tội các thứ kỷ nhạc ngâm ca khen ngợi dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyên hóa được một người nhiều người. Những hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng thở vị lai sau thường được 100.000 vị quý thần ngày đêm theo hộ vệ còn không cho những việc hung dữ đến tai người đó, huống là để cho người đó phải chịu các tai và bất ngờ. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, trong đời sau như có người ác và ác thần ác quỷ nào, hay kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cung kính cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà vọng sanh kinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích. Hoặc nhân răng ra cười hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt. Hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê. Cho đến thanh lòng chê bai trong chừng một niềm. Thời những kẻ như thế đến sau khi một nghìn đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả. Bị tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội khổ rất nặng. Qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân A Quỷ, rồi mãi đến một nghìn kiếp sau mới thọ thân xuất sanh, lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người. Dù được làm người nhưng ở vào hạng bần cùng, hèn hạ tật nguyền thiếu sức, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu phải xa đọa vào ác đạo nữa. Này Phổ Quảng, xin chê người khác cung dường mà còn mắc phải tội bao sâu khổ như thế. Huống nữa là tự sanh ác kiến mà xin chê phá diệt. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được. Hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân thích trong nhà. Hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi thành bệnh lao bệnh bài, trong giấc ngủ kêu reo thê thảm sầu khổ. Đây đều bị nơi nghiệp đạo luận đối, chưa quyết định là sinh hay trọng nên, hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đôi trước cường của chư Phật Bồ Tát. To tiếng mà đọc cùng kinh này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bình thường ưa tiếc như y phục đồ quý bao, nhà cửa ruộng vườn vân vân. Đối trước người bệnh cất tiếng lớn mà chướng lên rằng chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đối trước kinh thượng đem những của vật này hoặc cung dường kinh tượng hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ. Chướng lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết, giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt, thời hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày. Cứ lớn tiếng chuông bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung thời, dầu cho từ trước có tội vả nặng, nhận đến năm tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn. Thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. Hơn nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác vẽ đắp người đó khi thọ quả bao chắc đặng nhiều lợi lớn. Này Phổ Quang Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm ngợi khen kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh thời, ông cần phải dùng trăm nghìn phương trước khuyên qua người đó phát lòng siêng năng, chớ đừng thối thất. Thời có thể được trăm nghìn muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai.